mời đại chúng lắng nghe về khai thị của cư sĩ Diệu Âm về pháp môn niệm Phật trọng niệm. Kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nếu mà thật thì xin thưa các tôi là con dám nhận lời hướng dẫn một vài điểm nhỏ nhặt trong con cuộc niệm Phật bản thân về tây phương thì biết được chút nào dám xin thành tâm nói chút đó chứ không dám nhận lời thay thầy. Ngày hôm nay chúng ta kết hợp với nhau đến ngày thứ hai để niệm Phật sẽ là một cơ duyên thủ thắng. Tuy rằng là cái phương pháp tu hành còn mới mẻ cho nên chúng ta còn bỡ ngỡ và cái phước báo chúng ta cũng không có lớn cho nên cái công việc nó cũng chặt, nhưng cái điều này không quan trọng. Cái điều quan trọng là làm sao chúng ta phải về tịch được tây phương trong một khó khăn này, đó mới là cái muốn về được tây phương thì cái lòng khiêm nhường trí thành trí tinh là cái điểm chính yếu để chúng ta thành đạo. Tại vì thực sự là chúng ta là hạ thành phàm phu, hạ thành phàm phu thì chỉ có cái lòng trí thành trí tinh mà được Đức A Di Đà tiếp nhận ta về tây phương. Có việc nào báo cái gì về Việt Nam đi hỏi những cái vị hộ niệm, người ta kể cho mình nghe những chuyện trong đó thì hầu hết ba hộ niệm nào cũng xác định là chỉ một người nào hiền lành chất phát thật thà khiêm nhường, họ không đòi hỏi cái người bệnh đó tu dội tu dở, người ta không điều tra là cái công phu trong quá khứ của người này như thế nào, mà chỉ rằng họ xác định người này là người hiền lành chất phát thì họ rất là quan hệ, và những vị thành viên trong ban hội rất là xuất sắc đến hội nghị trên người đó. Như những người trưởng ban hội kể lại hầu hết là đều kể đến chuyện này là họ đoán người bệnh đó trên 90% ra đi với phật tử rất là tốt là và tên thật là Diệu Âm cũng không phải là người trên lắm lắm trong phương pháp hội nghị, nhưng mà cũng có tham dự qua một số đạo cũng đồng ý với người ta. Như vậy những người nào càng hiền lành chừng nào, càng chắc phát chừng nào, thật thà chừng nào lại dễ hoàn thành chừng nào là lắm. Trong những khoảng thời gian gần đây có một số người chủ trương niệm Phật nhất tâm bất loạn để bản sắc và thường đưa ra những cái phương thức giúp cho người đầu tu niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Diệu Âm thấy rằng những cái chương trình này tốt chứ không phải xấu, tại vì nhất tâm bất loạn là một cái điểm cao của người niệm Phật. Nếu mà ta công phu kiến nhắc được ta sẽ an nhiên tự tại hoàn thành về tây phương, và đến lúc đó chúng ta không cần nhờ đến những người hộ niệm làm chi. Đây là điểm đáng khen. Nhưng mà thực sự với cái thời đại này và với cái căn cơ như Diệu Âm này thì thực là không cách nào có thể đạt được cái cảnh giới nhất tâm bất loạn. Cho nên khen thì khen, nhưng mà chính vì ông này không dám thực hiện, mà thường chú trước rằng là chưa về để cố gắng khiêm nhường thực thà để cho cảm thông được với A Di Đà Phật, cái chư vị đại Bồ Tát, và nhất là cảm thông chư vị quan gia trái trực, để khi mình nằm xuống chỉ còn một lời chắc tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị ơi, hồi giờ tôi mê muội tôi làm sai rồi, bây giờ tôi thành tâm sám hối với chư Phật, xin chư Phật buông tha cho. Cùng nhau chúng ta về Tây Phương thành đạt. Tôi sẽ hứa ngày nào còn sống tôi còn niệm Phật hồi hướng công đức cho chư Phật. Ngày mà tôi về Tây Phương tôi quyết lòng tìm một cách để cứu độ chư Phật. Xin thưa chỉ cần một lời nói chân thành như vậy, một lần, hai lần, ba lần là tự nhiên những quá nặng về quan gia chủ nợ hình như mất đi hồn nào cũng vậy. Và nhất là những người hộ niệm đến bên cạnh người đó, rồi người thân tiếp xúc với mình điều giải quan gia cái chuyện hầu hết những quá nặng, cho nên là hầu hết cái con gia nó là 100% đều có thể giải tỏa. Ấy thế mà khi nếu mà chúng ta quyết lập niệm Phật cho nhất tâm bất loạn, thì nếu là người thượng thật hàng đại Bồ Tát, vấn đề không có gì xảy ra. Thực sự họ an nhiên tự tại phản sanh. Chứ còn nếu mà chung hàng chúng ta mà mơ cầu đến cái đó, thì thực sự nó có những điểm rất là lạ lùng. Thì hôm nay John cũng xin thưa với chư vị những điểm có thật đã xảy ra để cho chư vị suy nghĩ và biết được con đường nào là dễ thành, con đường nào là khó thành. Thứ nhất, khi mà mình niệm Phật quyết lòng nhất tâm bất loạn, với hàng căn cơ chúng ta thường thường nó đưa đến vọng tưởng nhiều lắm, có những cái đắc giả nó cũng hiện ra, và vì cái tâm cơ của mình yếu quá cho nên không xác nhận được đó là cái chuyển mộng. Và những cái đó nó càng ngày nó càng thấm sâu vào, đến lúc mình không còn xa suốt để mình nhận ra được. Thế nên sau cùng rất dễ bị hại. Ở tại Úc, dân có một người bạn cũng biết là niệm Phật nhất tâm bất loạn, và đã chứng những cảnh giới kể ra hay lắm. Và cách đây hơn gần 2 năm, dân cũng thành tâm khuyên đã biết là khi nhiều niệm Phật định thì cho nên mơ cầm. Nhưng mà anh ta vẫn khẳng định là có chứng đạt. Anh ta có đôi lúc thấy được hạ quan phóng đến và trí huệ của anh khai sáng ra. Có nhiều lúc anh ta gặp tôi, anh ta nhìn qua nhìn lại nhìn phía sau, nhìn thấy được quang minh gì đâu, lạ lắm. Và tôi nghe nói thôi bây giờ tôi không có quang minh gì đâu, anh hãy lo niệm Phật đi, cố gắng đừng có mong cầu như vậy đâu. Anh không nghe. Thì cách đây cỡ 2 tháng tôi đến thăm, mà thăm một người đã bị tẩu hỏa nhập ma, và anh ta bây giờ phải vào trong bệnh viện tâm thần, bác sĩ theo dõi liên tục, không biết là bây giờ tình trạng như thế nào. Tôi biết rằng là hiện tượng này nó sẽ xảy ra cho anh ta, nhưng mà tôi khuyên 2-3 lần anh ta không nghe, tôi đành chịu thua, không biết cách nào có thể làm được. Cho nên kêu ở bên này anh ta bị nạn rồi mình đến thăm. Tôi định cũng dùng cái phương pháp điều giải để mà khó rỡ dùng cái chuyện nhập thân của anh ta. Nhưng mà tôi chỉ làm được có một lần, sau đó thì có một vị nào đó giới thiệu cho một thầy pháp nào hay lắm, thì tôi anh đây đi như vậy, tôi cũng biết cách nào phải lắm. Có một vị nữa cùng tới nói với tôi rằng là đã đột phá được cái cảnh giới hoan hỷ. Cái vị biết đột phá cảnh giới hoan hỷ là sao? Có nghĩa là mình tăng tối yếu thánh rồi, là thuộc hàng sơ trụ Bồ Tát rồi. Sơ trụ Bồ Tát mới phá được cái cảnh giới hôn nhiên, đột phá vào đạo, tức là trở về chân tâm tự thánh. Và cái vị này có những cái giống như là thần thông rất là cao. Ví dụ như anh nghĩ có cái gì, ngày hôm qua làm cái gì, thì thật đó thì nói ra cái khác. Tối xa dòng cỡ trên 150 cây số, nhưng mà vì đó nghe trên mặt mình nói gì. Trong cái tuần đó thì ông bị bệnh không có tụng kinh sáng được, thì sau một tuần thì đó đến thăm và hỏi thì ông như thế này: tại sao trong tuần qua chú không tụng kinh, trong khi hàng ngày mỗi sáng như vậy chú tụng vô lượng thọ, mà tại sao trong tuần qua chú không tụng? Tôi nói dạ, tại vì con bị bệnh. Nếu anh không cần nói tôi biết rồi, tôi nhập vào trong định và quá thì thấy trong quang minh của anh bị bệnh, chính vì vậy mà tôi về thăm anh. cái gì đó nó như vậy. Tức là khi nào cái gì đó có một cái chính nhắc rất là khác, mà có nhiều vị khác khi quỳ xuống tôi là sư phụ ấy, thế mà có một gì đến gặp hòa thượng để xong, thì khi mà tiếp cái gì đó khoảng 5 phút, hòa thượng quyết định dứt khoát mời vị đó ra khỏi trung tâm. Thì sau đó ra ngoài thì khoảng chừng 2 tháng sau thì vị đó trở lại vô cùng. Đó là dân kể sơ sơ. Đây là những bài khai thị rất là tốt để cho chúng ta biết rằng muốn chứng đắc đối với hàng phạm phụ chúng ta khó lắm. Đã khó mà chúng ta bước làm là nhiều khi cái tâm chúng ta thì quá cao mà cái lực chúng ta thì yếu, cho nên đến một lúc nào đó gọi là lực bóp tầm tâm. Cho nên là cái tâm chúng ta muốn đạt trên cái cao và cái khá đó, cái năng lực chúng ta đạt được không tới. Nhưng mà cô nói đạt không tới mà cái tâm chúng ta còn cứ vọng cầu, tại vì đạt tới gọi là chánh cầu, mà đạt không tới gọi là vọng cầu. Vọng cầu thì thường thường nó ứng trên vọng cảnh, mà khổ một nỗi là khi nó ứng trên vọng cảnh vì tâm chúng ta chưa có khai mở, khi chưa có cho nên thường phải vướng nè, là lầm lẫn giữa vọng cảnh và cái đắc. Chính vì vậy mà sau cùng rất dễ bị ngã. Cho nên với lòng thành tâm cố gắng trong mấy thời gian gần đây luôn luôn là khuyên đồng tu để nghe lời chúng con ngày hôm qua để mà tu hành, tức là cố gắng giữ cái niềm khiêm nhường khiêm cung từ ái để mà tu hành. Nhờ cái lòng khiêm cung và trí thành đó mà chúng ta cảm thông được cái chi thiên long hộ pháp gia trị, và cái lòng khiêm cung đó chúng ta mới điều giải được các vị trong pháp giới hữu duyên. Và có cái lòng chân thành đó rất dễ cảm thông với đại nguyện của Đức A Di Đà. Vì Ngài phát một cái câu thể là người nào mà nghe danh hiệu của Ngài chứ ta tin được, tin được vui vẻ rồi đem các cái phần tức là hồi tướng về nếu có Ngài rồi con nguyện bản thân về Tây Phương thì Ngài sẽ cứu chúng ta về Tây Phương. Đây là cái lời đại thể Ngài chú độ vô lượng vô biên chúng sanh thừa trung hạ được tiết độ về Tây Phương Cực Lạc. Và đây cũng chính là cái đại nguyện để cứu độ những người phàm phu tục tử như chúng ta. Cho nên khi thấy được như vậy thì ông cũng thương rằng là chúng ta mau mau xác định ta là hàng phàm phu hạ cảnh. Giả sử như mà mình lỡ mình nói sai, mình là thượng căn mà mình cho là hạ căn, thượng căn mà khiêm nhường như mọi thì lại càng dễ hơn nữa. Nếu mà trung căn mà mình cứ nhận mình là hạ căn thì lại được ngài tiếp đón cũng dễ hơn nữa. Chứ nếu mà làm cái gì nó vượt qua căn cơ của mình, thường thường khi làm vượt qua căn cơ tức là thường thường cái thượng mà hay tăng lên lắm, mà khi một thượng mà nó tăng lên ít khi mà cảm thông thì tiêu gì thiên là một pháp ít khi cảm thông được với chi bồ tát, mà thường thường lại bị quan gia xe chủ chài vào trong những thế là chúng ta không cách nào có thể ngừa được. Cho nên sau cùng chúng ta bị khó khăn, mỗi mong chi tiêu gì cố gắng lấy cái lòng kinh nghiệm này để chúng ta cùng nhau đưa nhau đi về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.